Bài kinh số 105, Kinh Thiện Tinh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Vesali Tỳ Xá Ly ở Đại Lâm, tại Trùng Cát giảng đường. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Sunakhata Lija Vibhuta được nghe, lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Rồi Sunakhata Lija Vibhuta đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sunakhata Lija Vibhuta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con có được nghe như sao? Nhiều tỷ kheo trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, không biết các tỷ kheo ấy đã tuyên bố một cách chân chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số tỷ kheo vì tăng thượng mạng đã tuyên bố chứng trí giác. Này Sunakhata, những vị tỷ kheo trước mặt ta đã tuyên bố chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Ở đây có một số tỷ kheo đã chân chánh tuyên bố chứng trí. Nhưng ở đây cũng có một số tỷ kheo chính vì tăng thượng mạng đã tuyên bố chứng trí giác. Ở đây, này Sunakhata, những vị tỷ kheo nào đã chân chánh tuyên bố chứng trí giác, thời đối với các vị ấy thật là đúng như vậy. Nhưng đối với các vị tỷ kheo nào vì tăng thượng mạng đã tuyên bố chứng trí giác, ở đây, này Sunakhata, Như Lai nghĩ như sao? Ta hãy thuyết pháp cho những vị ấy. Và như vậy, ở đây, này Sunakhata, Như Lai suy nghĩ, ta hãy thuyết pháp cho những vị ấy. Nhưng ở đây, nếu có một số người ngu si bày đặt câu hỏi đến hỏi Như Lai, ở đây, này Sunakhata, Như Lai suy nghĩ như sao? Ta hãy thuyết pháp cho những người ấy. Như Lai suy nghĩ như vậy, không có làm khác. Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế Tôn. Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thiện Thệ. Thế Tôn thuyết pháp như thế nào? Sau khi nghe Thế Tôn xong, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Sunakhata, hãy nghe và khéo tác ý kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, Sunakhata Lija Vibhuta dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này Sunakhata, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Sunakhata, những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. Nhưng này Sunakhata, sự tình này xảy ra khi ở đây có một số người thiên nặng về vật chất thế gian. Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này Sunakhata, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người nào người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời người ấy không nghe, không lắng tai và tâm không an trú vào tri giác, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. Ví như, này Sunakhata, có người đã lâu không trú ở trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy một người vừa mới từ làng ấy hay thị trấn ấy lại. Người này sẽ hỏi người ấy về sự an ninh của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về ít bệnh tật, và người ấy sẽ nói cho người này biết về sự an ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về ít bệnh tật. Này Sunakhata, ông nghĩ thế nào? Có phải người này sẽ nghe người kia lắng tai, tâm an trú vào trí giác, và người này sẽ giao thiệp với người ấy mà người này thích thú. Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Sunakata, sự tình này xảy ra khi ở đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này Sunakata, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời người ấy không nghe, không lắng tai, và tâm tư không an trú vào thượng trí, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú, người ấy cần được điều hiểu như vậy là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian. Này Sunakata, sự tình này xảy ra khi một số người thiên nặng về bất động đối với người thiên nặng về bất động. Này Sunakata, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không nghe, không lắng tai, và tâm không an trú vào thượng trí, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. Ví như, này Sunakata, một lá vàng khô đã rời khỏi cành, không còn xanh trở lại. Cũng vậy, này Sunakata, đối với hạng người thiên nặng về bất động, đã rời khỏi kiết sử vật chất thế gian, người ấy cần được hiểu như sau. Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thế gian, thiên nặng về bất động. Này Sunakata, sự tình này xảy ra, ở đây có một số người thiên nặng về vô sở hữu. Đối với người thiên nặng về vô sở hữu, này Sunakata, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời người ấy không nghe, không lắng tai, và tâm không an trú vào trí giác, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. Ví như, này Sunakata, một hòn đá bị vỡ làm đôi, không thể nối liền lại được. Cũng vậy, này Sunakata, đối với hạng người thiên nặng về vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử bất động, người ấy cần được hiểu như sau. Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử bất động, thiên nặng về vô sở hữu. Này Sunakata, sự tình này xảy ra, ở đây có một số người thiên nặng về phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đối với người thiên nặng về phi tưởng phi phi tưởng xứ, này Sunakata, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, không lắng tai, và tâm không an trú vào tri giác, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. Ví như, này Sunakata, một người đã ăn các món ăn mỹ vị và đã quăng bỏ. Này Sunakata, ông nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy không? Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, bạch Thế Tôn, món ăn ấy được xem là ghê tởm rồi. Cũng vậy, này Sunakata, đối với hạng người thiên nặng về phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã để một bên kiết sử vô sở hữu xứ, người ấy cần được hiểu như sau. Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử vô sở hữu xứ, thiên nặng về phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Sunakata, sự tình này xảy ra khi ở đây có một số người thiên nặng về chánh niết bàn. Đối với hạng người thiên nặng về chánh niết bàn, này Sunakata, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lắng tai, và tâm không an trú vào trí giác, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích. Ví như, này Sunakata, cây ta la ngọn cây đã bị chặt đứt, không thể lớn được nữa. Cũng vậy, này Sunakata, đối với hạng người thiên đặng về chánh niết bàn, đã cắt đứt kiết sử phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như cây ta la không thể tái sanh, không thể khởi lên lại trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như sao? Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên đặng về chánh niết bàn. Này Sunakata, sự tình này xảy ra khi ở đây có một số người suy nghĩ như sau: tham ái được vị sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục tham sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên đặng về chánh niết bàn. Vị ấy có thể tự hào với mục đích hiện tại, vị ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng chánh niết bàn. Mắt vị ấy có thể truy cầu sắc không thích hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. Thì mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu pháp không thích hợp. Thời tham dục nhiễu loạn tâm vị ấy, vị ấy do tâm bị tham dục nhiễu loạn đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Ví như, này Sunakata, một người bị mũi tên bắn, tên ấy có tẩm thuốc độc rất dày, bạn bè thân hữu bà con huyết thống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vị y sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh miệng vết thương với con dao. Sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc, còn để lại một ít, nhưng nghĩ không có thuốc độc nào còn lại, y sĩ nói như sau: này hiền giả, mũi tên của bạn đã được rút ra thuốc độc, đã được trừ khử, không còn dư tàn và không còn gì nguy hiểm nữa cho bạn. Nhưng bạn phải chỉ ăn các đồ ăn thích hợp và hãy gìn giữ. Nếu ăn đồ ăn không thích hợp, vết thương của bạn sẽ làm mủ lại, và thường thường phải cho rửa vết thương, thường thường phải xích thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường thường cho rửa vết thương, thường thường xích thuốc cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô trên miệng vết thương, và hãy cẩn thận khi đi ra giữa gió và nắng, hãy cẩn thận khi đi ra giữa gió và nắng, nếu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng vết thương. Và này bạn, nếu bạn chăm sóc vết thương, thời vết thương sẽ được lành. Người ấy suy nghĩ như sao? Mũi tên đã được rút ra khỏi thân ta, nọc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, và ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Và người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp. Vì người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm mủ lại, và thường thường người ấy không rửa vết thương, thường thường không xức thuốc miệng vết thương. Vì người ấy thường thường không rửa vết thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng vết thương, và người ấy thường hay đi giữa gió và nắng. Do người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương. Và vì người ấy không chăm sóc vết thương, nên vết thương không được lành. Vì người ấy làm chính những việc không thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn dư tàn. Do cả hai điều ấy, nên miệng vết thương có thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này Sunakata, sự kiện này xảy ra khi ở đây một số tỷ kheo nghĩ như sau: tham ái được bậc sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục tham sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên nặng về chánh niết bàn. Vì ấy có thể tự hào với mục đích hiện tại, vì ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng chánh niết bàn. Mắt có thể truy cầu sắc không thích hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu pháp không thích hợp, thời tham dục nhiễu loạn tâm vị ấy. Vị ấy do tham dục nhiễu loạn tâm đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này Sunakata, là chết trong giới luật của bậc thánh. Khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, này Sunakata, là khổ như chết khi vị ấy phạm một ô uế tội nào. Này Sunakata, sự tình này xảy ra khi ở đây một số tỷ kheo suy nghĩ như sau: tham ái được bậc sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục tham sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên nặng về chánh niết bàn. Chính vì thiên nặng về chánh niết bàn, vì ấy không truy cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng thiên nặng về niết bàn. Mắt không truy cầu sắc không thích hợp, tai không truy cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc không thích hợp, ý không truy cầu pháp không thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu sắc không thích hợp, vì tai không truy cầu tiếng không thích hợp, vì mũi không truy cầu hương không thích hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì thân không truy cầu xúc không thích hợp, vì ý không truy cầu pháp không thích hợp, nên tham dục không nhiễu loạn tâm. Vì tham dục không nhiễu loạn tâm, nên vị ấy không đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Ví như, này Sunakata, một người bị tên bắn và mũi tên bị tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân hữu, bà con huyết thống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vị y sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh miệng vết thương với con dao. Sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc không còn để dư lại, và biết rằng không còn để dư lại. Vị ấy nói như sau: này bạn, mũi tên của bạn đã được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có dư tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho bạn, và bạn hãy ăn những đồ ăn thích hợp, chớ ăn những đồ ăn không thích hợp, khiến vết thương có thể làm mủ, và thường thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức thuốc miệng vết thương, thường thường rửa vết thương, thường thường xức thuốc miệng vết thương, chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương, và chớ có đi ra giữa gió và nắng. Đi ra giữa gió và nắng, chớ để bụi và nhớt làm nhiễu hại miệng vết thương. Hãy sống gìn giữ vết thương, này bạn, và vết thương sẽ lành. Người ấy nghĩ như sau: mũi tên đã được rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khử, không có dư tàn, và ta chưa thoát khỏi nguy hiểm. Và chị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. Do chỉ ăn các đồ ăn thích hợp, vết thương có thể không làm mủ. Và thường thường, chị ấy có thể rửa vết thương, thường thường có thể xức thuốc miệng vết thương. Do thường thường rửa vết thương, do thường thường xức thuốc miệng vết thương, máu cũ không có thể đóng khô lại trên miệng vết thương. Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. Do người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng, bụi và nhớt có thể không nhiễu hại miệng vết thương, và người ấy sống giữ gìn vết thương, và vết thương được lành. Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp, và vì thuốc độc được trừ khử không còn chư tàn, do hai nhân duyên ấy, vết thương được khép kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, người ấy không đi đến chết, hay không đi đến khổ gần như chết. Cũng vậy, này Sunakata, sự kiện này xảy ra khi ở đây một số tỷ kheo suy nghĩ như sau. Tham ái được bậc sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục tham sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, không có truy cầu những gì không thích hợp. Mắt không truy cầu sắc không thích hợp, tai không truy cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc không thích hợp, ý không truy cầu pháp không thích hợp. Do mắt người ấy không truy cầu sắc không thích hợp, do tai không truy cầu tiếng không thích hợp, do mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, do thân không truy cầu xúc không thích hợp, do ý không truy cầu pháp không thích hợp, tham dục có thể không nhiễu hại tâm. Do tâm không bị tham dục nhiễu hại, nên người ấy không đi đến chết, hay không đi đến khổ gần như chết. Này Sunakata, ta nói ví dụ này với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: vết thương, này Sunakata, là đồng nghĩa với sáu xúc xứ. Thuốc độc, này Sunakata, là đồng nghĩa với vô minh. Mũi tên, này Sunakata, là đồng nghĩa với ái. Vật dụng dò tìm, này Sunakata, là đồng nghĩa với niệm. Con dao, này Sunakata, là đồng nghĩa với thánh trí tuệ. Vị y sĩ giải phẫu, này Sunakata, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật vậy, này Sunakata, tỷ kheo tự mình phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ rằng sanh y là căn bản của khổ. Sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên sanh y, hay để tâm đến sanh y? Sự tình như vậy không xảy ra. Ví như, này Sunakata, một chén uống nước bằng đồng đẹp đẽ và hương thơm, và chén ấy lại tẩm thuốc độc. Rồi một người đến muốn sống, muốn không chết, muốn lạc tím ly cổ. Này Sunakata, ông nghĩ thế nào? Người ấy có uống chén bằng đồng hay không? Nếu người ấy biết, sau khi tôi uống từ đây, tôi sẽ đi đến chết, hoặc đi đến gần như chết. Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Sunakata, tỷ kheo ấy chắc chắn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. Sanh y là căn bản của đau khổ. Sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên sanh y, để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như, này Sunakata, một con rắn độc hết sức độc hại, và có một người đến muốn sống, muốn không chết, muốn lạc yếm ly khổ. Này Sunakata, ông nghĩ thế nào? Người ấy có đưa tay hay gót chân cho con rắn độc này hay không? Nếu người ấy biết, nếu ta bị con rắn này cắn, ta sẽ đi đến chết hay khổ gần như chết? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Sunakata, tỷ kheo ấy chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. Sanh y là căn bản đau khổ. Sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sunakata Licha Vibhuta hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Thiện Tinh thứ 105.